Ban đầu, từ bao giờ, từ mới đầu cho đến mãi mãi về sau, nó vẫn cứ là nó, không có sự thay đổi. Chị đấy, cho nên cái tánh này gọi là vô thủy, nghĩa là không có lúc ban đầu, mà cũng vô chung là không bao giờ nó hết, cho nên gọi là vô lượng thọ. Con đọc tiếp. Người ta mới nói là phiền não tức bồ đề. Thì cần mình tỉnh ra thì nó tan đi, thì chính mình vẫn là bồ đề. Ở đây ngài ví như cái bàn tay đó, bàn tay thì vẫn cứ là bàn tay, đâu có thay đổi, chỉ lầm ở cái chỗ mình úp nó xuống. Thì bây giờ mình lật nó lên, những cái bàn tay ấy không bao giờ thay đổi. Ngay cái lúc nó úp ấy, nó cũng không phải là cái hư vọng, nó vẫn là cái bàn tay. Chúng ta ngay cái lúc mê, ngay cái lúc tham sân si, cái tánh Phật ấy vẫn là tánh Phật. Bây giờ chỉ cần tỉnh ra. Con đọc tiếp. Bây giờ con bu đấy, người ta không nam mô con bu. Vì vậy cho nên đó, chính cái tâm nhơ ấy là tâm sạch, nhưng mà mình phải tỉnh ra cơ. Đấy. Chứ nếu mình cứ mê thì chả thể làm Phật được. Tâm mình tuy là tâm Phật, nhưng mà phải tỉnh ra, biết mình tâm mình là tâm Phật, rồi là phải ăn ở cho đúng với ông Phật, thế thì mới là Phật. Chứ còn tâm mình là tâm Phật mà mình lại cứ đem cái tâm Phật để đi làm chuyện ma lem thì vẫn là con ma chứ không phải là con Phật. Muốn nhắc chúng mình cái gì đây? Tìm Phật ở đâu? Chính chúng ta phải sạch hết những cái tâm đối đãi, sạch hết những cái chấp như. Thế, tức là ngài bảo chúng ta làm gì? Bảo mình đừng lễ Phật nữa không? Thế ngài bảo mình làm gì? Phải lễ Phật, phải noi gương Phật mà sống cho thành ông Phật, buông cho sạch những cái lầm mê, những cái tà bậy, để mình sống đúng với tánh của mình. Mình tánh mình là tánh Phật mà bây giờ mình vẫn cứ làm ma lem, thế cho nên phải lễ Phật hàng ngày, noi gương Phật mà thành ông Phật. Xin đọc tiếp. Thế nào cái đoạn con vừa đọc thì con nói ôn lại một chút để cho chị em nhận nghĩa. Con nói tùy hoàn cảnh, tùy cái khả năng Phật đặt mà Phật đặt cho giáo pháp, cho nên Phật dạy tứ niệm xứ. Phật cũng nói hoặc là từ 7 năm rồi Phật rút xuống 7 tháng rồi Phật rút xuống 7 ngày. Nếu chuyên tu tứ niệm xứ cũng chứng quả tu đạt, chứng quả A-la-hán, thoát luân hồi sanh tử. Thế, rồi có nơi thì Phật dạy chúng mình niệm Phật. Đấy. Thế nếu mà niệm Phật trong kinh Di Đà, Phật dạy niệm Phật mà trong 7 ngày, đấy, thì chúng ta có thể được nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn tức là không lạc về đường luân hồi nữa. Đấy, thì tuy rằng Phật, nơi thì Phật nói kinh tứ niệm xứ, nơi thì Phật nói kinh A-di-đà, tùy duyên, tùy hoàn cảnh, nhưng hai kinh nói như nhau không khác. Thế ở đây Hòa Thượng cho chúng ta cái ý kiến thế nào? Cái việc tu dễ hay là khó? Tại làm sao bảo là dễ mà tại làm sao bảo là khó? Nếu mà nói tu có từ 1 ngày đến 7 ngày mà thành công, không phải là thành công nhỏ mà làm thánh, giải thoát luân hồi sanh tử, vĩnh viễn giải thoát. Lại vậy thì như vậy thì rõ ràng là tu là dễ lắm. Đã. Về bên tiểu thừa dạy như pháp môn tứ niệm xứ, hiện nay bao nhiêu người học là người ta đang tu. Về đại thừa thì có pháp niệm Phật, tu kinh A Di Đà, Phật đều nói là chỉ trong 7 ngày là thành công thôi. Thế vậy thì như thế thì rõ ràng là dễ quá chứ sao lại bảo khó? Thế mà tại làm sao chúng ta lại không thành công, để đến nỗi bây giờ lại gọi là tu khó lắm? can đảm thế nào mà gọi là con thiếu can đảm. Đâu có bắt con phải nhảy xuống sông hay nhảy xuống biển, đâu có bắt con phải bay lên trời đâu, đâu có làm cái bắt con làm cái gì khó đâu, chỉ bảo con là ngồi niệm Phật hoặc là ngồi quán tứ niệm xứ. Cái đâu có bắt con làm cái gì mà đến nỗi bảo rằng thì là con bảo là khó. Nghĩa cho thầy hai cái chữ can đảm ấy. Đấy, con vừa mới nói tại không can đảm. Vậy thế nào là can đảm? Đây Hòa Thượng bảo chúng mình không có can đảm. Đấy, Phật đâu có bảo chúng mình đi vào trong rừng mà sợ cọp nó vồ. Phật đâu có bắt mình làm một cái gì đâu mà sao Hòa Thượng bảo tại mình không can đảm cho nên mình không tu được. Không can đảm đối đầu với cái vọng tâm, cái ngã ái ngã chấp của mình. Đấy, với cái vọng tâm vọng tập của mình, không dám can đảm. Ví dụ như cái sân nó nổi lên, không dám can đảm quay lại nhìn nó để cho nó tan đi, mà lại cứ cam tâm làm nô lệ cúi đầu để cho nó sai sử. Nó bắt dẫy lên đành đạch, nó bắt cái miệng thì la hét, cái mặt thì đỏ ngầu. Đó, đấy là chỗ thiếu can đảm của mình. Nô lệ những cái vọng tâm, nô lệ những cái vọng tình, vọng tập. Thế cho nên cái này là một cái đáng xấu hổ lớn lắm. Đấy, không can đảm ở cái chỗ đó, không dám quay mặt mà đối đầu với nó. Dù rằng có học, dù rằng Phật Tổ dạy, mình đọc ở trong sách rõ ràng biết, chứ không phải là không biết, mà cứ cam tâm làm nô lệ. Đấy, cái hèn hạ của mình như vậy. Cho nên đây Hòa Thượng bảo chúng mình là những người thiếu can đảm, mà thiếu cái thứ can đảm đấy, chứ không phải là bắt mình phải đối đầu với con hổ, hay là bắt mình phải nhảy xuống sông làm những cái việc gì mà khó cho nó cam tâm. Chỉ can đảm chống lại với cái ngã ái ngã chấp của mình, với những cái vọng tình vọng tập của mình, mà biết nó hư vọng rõ ràng. Đấy, thế cho nên Tổ Huệ Khả ngài chỉ biết nó là huyễn. Ngài bảo con tìm tâm không được, chỉ cần biết những cái là huyễn, là hư vọng, không nghe lời nó, ấy thế là làm Phật làm Tổ. Mà chúng mình lại không làm nổi. Có phải chúng mình hèn biết ngần nào không?
Tu thân để đẹp đầu trong hàng ngũ.
Thượng dạy giảng cho mình cái gì? Nhận được chân tánh của mình.
Yeah.
À, rồi gì nữa? Đạo trong hoàn vũ.
Yeah.
Hoàn vũ tức là trong khắp vũ trụ đây.
Yeah.
À, con, yeah, đọc lại cái đoạn dưới, con nhận ra từng câu ở đoạn dưới.
Yeah.
Tánh theo nho, mà thế nào là tánh theo thiền? Thế nào là biết rõ tánh mệnh theo nho? Tức là người ta tin rằng cái vận mệnh của mình là có ông trời ông ấy xếp đặt, cho nên cái số mệnh phải nhờ cái ông trời. Thế cho nên rằng theo nhà nho thì tin là có số mệnh đã định. Thì người ta có cái khoa học của người ta, mình không nói là đúng hay sai, bởi vì mình không học, mình không biết, thì việc của người ta. Nhưng mà đấy, người ta tin là có cái số mệnh đã định sẵn ở trên trời, đó là theo nho. Còn bây giờ theo thiền, theo Phật thì thế nào?
Dạ,
của mình,
dạ,
nó
bất sanh, bất
không
diệt.
Sanh không diệt, nó vô lượng thọ.
Dạ.
Đấy, chứ còn cái thọ mệnh của nhà nho ấy là còn nói về cái thân của con người một thời gian thôi, còn đây cái tánh của mình nó không sanh không diệt, nó độc lập, không có dưới quyền ai cả. Tiếp, thiền nó siêu vượt tất cả những vật ở bên ngoài. Ngay cái thân này, cái chân tâm bản tánh của mình nó độc lập. Cái thân này có sanh có diệt, nhưng tánh của mình vẫn vô sanh bất diệt. Thì với cái thân này nó còn độc lập, huống chi là với cỏ cây, với mùa đông, mùa xuân, mùa thu. Thế cho nên cái tánh của mình nó siêu vượt tất cả. Con đọc tiếp thì cứ chán cái nghịch cảnh, cứ đi ở trong chùa bị các quý cô la rầy, rồi bị chị em người ta có cái chỗ người ta không có cảm tình. Thế thì chúng ta tự cho là phiền não, chúng ta tự cho là mình bị bạc đãi, mình khổ. Đấy. Đấy, chúng ta tự cho là mình khổ nặng, khó tu. Đấy. Chúng ta ưa thích là chỉ được các quý cô lúc nào cũng chiều mến, được trong chúng người ta khen ngợi mình, lúc nào cũng được mọi người khen, lúc nào cũng được chị em chiều chuộng. Đấy. Thế nhưng mà ở đây Hòa Thượng Ngài ví thế nào? Cái việc chị em chiều chuộng Ngài ví với cái gì? Bị la, bị giày ấy, thì đó là cái dây xích bằng gì? Bằng sắt. Thì mình coi thường, mình ghét lắm, mình không bằng lòng. Thế nhưng mà thực ra cái dây xích bằng vàng ấy, nó tuy bằng vàng đấy nhưng mà nó vẫn trói mình, thì mình có ăn thua gì không? Mình có được sung sướng không? Thế cho nên mình phải biết rằng cái cảnh ở chung quanh mình, dù hay dù giờ, bây giờ cũng là cái nghiệp báo của loài người mà thôi. Chúng ta phải biết tiếng khen hay tiếng chê cũng chỉ là không khí nó rung động. Đấy. Cho nên đừng bận lòng. Cái cảnh mình đang sống đây là cái nghiệp báo của mình. Cái, dù nghiệp hay nghiệp dở cũng là cái nghiệp. Cho nên mình nhất tâm mình niệm Phật thì hơn. Dù người ta la, người ta mắng thì đó là cái xích bằng sắt. Thế còn được chị em chiều mến thì cả ngày mình lại đắm đuối vào cái cảnh thuận chiều của mình, thì mình có dễ mà buông xả để nhất tâm niệm Phật được không? Ấy thế cho nên xích bằng vàng hay là xích bằng sắt thì cũng là cái xích. Nhưng mà người khôn ấy thì phải biết sợ cái xích bằng vàng, bởi vì cái xích bằng vàng ấy nó khiến cho mình dễ tham luyến, mà khó mà mình dứt được, mà mình chịu tự mở ra để cho mình giải thoát, khó mà mình vứt nó đi được. Còn cái xích bằng sắt thì mình vứt luôn, mình mừng rỡ, mình được buông xả. Còn nhiều khi cái vàng ấy thì mình lại tiếc, cho nên rằng chính mình nhiều khi không muốn mở khóa. Thế ở đây Hòa Thượng khuyên chúng ta, dù cái xích bằng vàng hay cái xích bằng sắt, chúng ta cũng biết nó là cái xích. Chúng ta đang sống ở trong cái nghiệp làm người, ở nhà thì bị cái tình ái gia đình, cha mẹ, họ hàng, anh em, Phật đã cho chúng mình xuất gia. Nhưng mà bây giờ mình xuất gia đây thì cái cảnh mình đang sống đây cũng vẫn là, tuy là cảnh giải thoát tương đối, nhưng cũng vẫn là cái nghiệp làm người mà thôi. Cho nên được chiều mến hay bị bạc đãi, thật ra thì không phải là sự bạc đãi đâu, mà chỉ là cái phản ảnh những sai quấy của mình. Thế nhưng mà chúng mình ấy cho là các mình bị bạc đãi. Nói thí dụ như có bạc đãi thật chăng nữa, chúng ta cũng nên biết rằng đây chỉ là cái nghiệp của mình nó hiện ra. Chị em người ta chiều mến, đó là bởi vì mình có nghiệp lành. Chị em người ta hất hủi, đó là tại cái nghiệp của mình. Nó cảm cái quả nó hiển, nó lộ ra. Thế thì bây giờ mình biết chung quy là cái nghiệp, vậy thì mình đừng bận tâm, nên ra khỏi cái xích nghiệp báo này, mà mình đừng bận tâm, đem cái tâm mình chuyên tâm niệm Phật. Tùy vị nào hợp pháp môn tịnh độ thì chuyên tâm niệm Phật, vị nào hợp với thiền thì chuyên tu tứ niệm xứ. Nhưng mà biết rằng cái nghiệp báo, những tất cả những cái cảnh ở chung quanh mình là cái nghiệp của mình nó trình hiện ra, cho nên mình nên vượt thoát, mở khóa, đừng tự phiền xích mình nữa. Khánh thành chùa, chị em nhớ không? Chúng ta phải nhắc nhau, chứ nhiều khi nó hay đảm chí, phải nhắc nhau cố gắng đó, quyết định không có nô lệ cái vọng tâm, nhất định đúc cái sàn A Di Đà, cái tâm chúng ta thành một phiến, hiểu không? cố gắng đi, được bao nhiêu quý bấy nhiêu mua Phật.